Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi tên Tuần Núi vào báo là tiểu hiệu đưa thiếp mời đã bị đánh chết, yêu tinh gấu đen bèn nghĩ bụng. Ta đã bảo mà, lão sư tổ tại sao lại đến trước vào ngày hôm nay? Không xong, không xong, nhất định là hắn ta đóng giả rồi. Nghĩ rồi, yêu tinh nhảy lên rút ngọn giáo, đâm luôn hành giả. Hành giả hiện lại nguyên hình, lấy bảo bối trong tay ra, gạt đỡ mũi giáo. Đánh nhau với yêu tinh từ trong nhà nhảy ra sân đến tận ngoài cổng, làm cho các yêu ma trong động đều khiếp vía kinh hồn. Lần này, hai bên đánh từ trong động lên đỉnh núi, từ đỉnh núi lại đánh lộn lên trên mây. Cuốn gió phun mù, cát bay đá lở. Cứ thế giao chiến cho mãi đến khi mặt trời lặn rồi mà vẫn chưa phân thắng thua. Yêu tinh kia lại nói,
họ Tôn kia hãy dừng tay, nay trời đã tối rồi, ngươi hãy về đi. Đợi sáng mai ta và ngươi sẽ quyết một phen sống chết.
Con đừng có chạy, đã đánh nhau thì phải cho ra đánh nhau, không nên đổ tại trời tối.
Rồi hành giả luôn gậy phang túi bụi. Yêu tinh lại hóa ra một trận gió bay vào trong động, đóng chặt cửa lại, không ra nữa. Hành giả không biết làm thế nào, đành phải trở về quan âm viện. Từ trên mây bước xuống, hành giả đã gọi ngay, sư phụ. Tam Tạng đang mỏi mắt trông chờ, chợt thấy hành giả đến trước mặt, rất mừng. Nhưng lại không thấy hành giả mang tấm áo cà sa về, lại đâm ra lo và hỏi.
Làm sao? Lần này vẫn chưa lấy được cà sa mang về à?
Hành giả lấy một lá thiếp ở trong túi ra đưa cho Tam Tạng.
Sư phụ ạ, hóa ra tên yêu tinh này với lão già mặt dày chết toi kia vốn là bạn bè. Tên yêu tinh sai một đứa tiểu yêu mang thiếp mời đến mời lão đi dự hội áo Phật. Lão Tôn đã đánh chết tiểu yêu ấy, hóa ra lão sư tổ đi vào trong động, định lừa nó lấy cà sa cho xem, nhưng nó không chịu. Ai ngờ đứng khi chuyện trò, một tên Tuần Núi chạy về báo tin. Tên yêu tinh liền đánh nhau với lão Tôn này mãi cho đến khi trời tối. Y lại chuồn vào trong động, đóng chặt cửa động lại. Không biết làm thế nào, con đành phải tạm trở về.
Tài ba của con so với nó thế nào?
Con cũng chẳng hơn bao nhiêu, sàn sàn thôi.
Tam Tạng dở lá thiếp ra xem, rồi đưa cho lão chủ viện.
Sư tổ của ngươi chẳng hay cũng là yêu tinh sao?
Viện chủ hoảng sợ quỳ xuống nói.
Thưa lão già, sư phụ tôi là người, chỉ vì Hắc Đại Vương đã tu luyện thành người, thường đến chùa bàn kinh với sư phụ tôi. Y đã truyền cho sư phụ tôi một cái thuật dưỡng thần luyện khí, vì thế kết làm bè bạn.
Bọn sư này không có tà khí, người nào cũng đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, nhưng so với lão Tôn thì có béo hơn một chút, không phải là yêu tinh. Thầy xem trong tờ thiếp có viết, tiểu sinh hùng bi, nhất định tên này là gấu đen thành tinh rồi.
Xưa cổ nhân có câu, gấu đồng loại với đười ơi, đều là loại thú, sao lại thành tinh được?
Lão Tôn là loài thú làm được tề thiên đại thánh có khác gì hắn? Đại để các vật trong thế gian hễ có chín khiếu đều có thể tu hành thành tiên cả.
Con vừa nói là tài ba của con chỉ ngang với nó, thì làm thế nào mà bắt nó lấy lại cả xa về?
Không cần không cần, con đã có cách.
Đương khi bàn bạc, các sư lại bưng cơm chiều ra mời hai thầy trò. Cơm xong, Tam Tạng bảo đốt đèn, lại về chính đường nhà trước nghỉ ngơi. Còn các sư đều xếp hàng bên tường, tựa vào vách, phủ danh nấp vào mà ngủ, để nhà phương trượng đằng sau cho lão viện chủ. Phòng trên phòng dưới đều yên ngủ cả, bốn bề yên lặng. Đêm hôm ấy, Tam Tạng nằm ở chính đường chỉ vì lo nghĩ về tấm áo cà sa, cứ giở mình luôn, không tài nào ngủ yên được. Bất chợt đã nhìn thấy ánh sáng rọi vào cửa sổ, vội vàng trở dậy gọi.
Ngộ không, trời sáng rồi, dậy mau đi tìm áo cà sa.
Hành giả giật mình tỉnh dậy, đã thấy các sư đứng hầu.
Dâng nước chè xong, hành giả nói: "Các người phải hầu hạ sư phụ cho chu đáo, lão tôn đi đây." Tam Tạng bước xuống giường ngăn lại nói: "Còn đi đâu bây giờ?"
"Con thiết tưởng việc này là do Quan Âm Bồ Tát làm trái lẽ. Người đó có ngôi chùa này được dân làng ở đấy thờ cúng, mà lại để cho yêu tinh ở liền hàng xóm. Đồ đệ sẽ đến Nam Hải tìm Quan Âm nói chuyện cho người rõ, để người đến tìm yêu tinh lấy cả tha trả tha."
"Con đi đến bao giờ thì về?"
"Sớm thì vào lúc ăn cơm xong, muộn thì chỉ đến trưa là xong. Các sư ở đây phải hầu hạ sư phụ ta cho chu đáo nghe, lão tôn đi đây."
Dứt tiếng ra đi, đã không thấy đâu nữa. Chốc phút, hành giả đã đến Nam Hải.
Đứng rừng trên mây nhìn thấy, mây trời thênh thang, biển rộng mênh mang, chiều dâng cuồn cuộn, sóng thét gầm vang. Nam Hải lạc già sơn thắng cảnh của kỳ quan. Ngọn núi cao ngất trời rực ngũ sắc hào quang. Hoa cỏ đẹp trăm ngàn, nắng tỏa ánh sen vàng. Công múa dưới khóm trúc, sáo hát trên cành dương. Điện Quan Âm lập ngói lưu ly, động sóng chiều cánh cửa đồi mồi.
Hộ pháp đứng gác trên tảng đá hoa, mộc cha cảnh vệ trước thềm mã não.
Hành giả ngắm nghía mãi cảnh lạ phi thường, rồi mới dừng mây bước xuống thẳng tới rừng trúc tía. Có các thiền sư ra đón tiếp.
"Trước đây Bồ Tát có nói chuyện với chúng tôi rằng Đại Thánh đã quy thiện rất được khen ngợi, nay đã đi theo bảo hộ đường tăng, sao lại đến đây?"
"Đúng là đi bảo hộ đường tăng đấy, nhân vì dọc đường có chút việc phải tới tìm Quan Âm Bồ Tát, phiền người thông báo vào cho."
Các thiền sư đến cửa động thông báo, Bồ Tát gọi vào. Hành giả vào đến trước đài sen làm lễ. Bồ Tát hỏi:
"Nhà ngươi tới đây có việc gì?"
"Sư phụ con dọc đường đến một ngôi chùa thờ ngài, ngài đã được dân gian thờ cúng, sao lại còn để cho con gấu yêu tinh kia ở ngay hàng xóm? Nó ăn trộm mất áo cà sa của sư phụ con, mấy lần con đến đòi không trả, nay phải đến đây xin đòi người đó."
"Con khỉ này nói năng bậy bạ thế à? Đã là yêu tinh gấu đen ăn trộm áo cà sa nhà người, sao lại đến đây đòi ta? Tất cả chỉ tại nhà ngươi giờ bảo bối ra khoe khoang cho bọn tiểu nhân trông thấy, nhà ngươi lại còn hành hung gọi gió phát hỏa, đốt mất hạ viện là nơi rừng mây trú bước của ta, lại còn đến đây lý sự hở?"
Hành giả thấy Quan Âm nói như thế, biết rằng người đã hiểu hết tất cả quá khứ tương lai, hoảng sợ quỳ lại nói:
"Xin Bồ Tát tha tội cho đệ tử, công việc quả có như thế, chỉ vì yêu tinh không chịu trả áo cà sa, sư phụ lại đọc thần chú lão tôn không chịu được đâu, nên mới đến cầu khẩn Bồ Tát. Xin Bồ Tát rủ lòng từ đệ tử đi bắt yêu tinh để lấy lại áo cà sa đi sang Tây Thiên."
"Yêu tinh ấy có nhiều thần thông cũng chẳng kém gì nhà ngươi. Thôi được, nể mặt đường tăng, ta và ngươi cùng đi một chuyến."
Hành giả nghe nói, lại hai lại tạ ơn, mời Quan Âm ra cửa cùng cưỡi mây đi gấp đến núi Hắc Phong. Đến nơi, dừng mây bước xuống theo đường đi vào trong động. Đường đi, thấy một gã đạo nhân từ trong sườn núi đi ra, tay bưng một cái khay bằng pha lê, trong khay để hai viên tiên đan. Gã này đương đi đến, bị hành giả va vào hông, rồi giơ luôn gậy sắt ra, nhằm đúng đầu giáng xuống một nhát. Óc vọt tóe ra, máu chảy linh láng. Quan Âm hoảng hốt nói:
"Cái con khỉ này lại hung hãn thế rồi, người ta đã không ăn trộm cà sa, lại không quen biết nhà người, chẳng có oán thù gì, tại sao lại đánh chết người ta?"
"Người không nhận ra được hắn à? Hắn là bè bạn với con yêu tinh gấu đen. Hôm nọ nó với một tên tu sĩ áo trắng nữa cùng nhau ngồi ở bãi cỏ chuyện trò là ngày kia đến ngày sinh nhật của yêu tinh,
mời hắn đến ăn mừng hội áo Phật. Chắc là hôm nay hắn đến mừng thọ trước, ngày mai mới đến dự hội áo Phật. Vì thế đệ tử mới nhận ra được.
Đã thế thì thôi. Hành giả xách đạo nhân lên xem, thì ra là một con chó sói màu giò. Bên cạnh có một cái khay, dưới khay có khắc chữ Lăng Hư Tử Chế.
Hé hé, may quá may quá, cũng là tiện cho lão tôn, người cũng bớt mệt sức. Yêu tinh này thật là không khảo mà xưng, hôm nay con kia nhất định phải thua.
Ngộ không, nói thế là thế nào?
Bạch Bồ Tát, Ngộ Không này có một câu nói gọi là tương kế tiểu kế, không biết Bồ Tát có ứng cho không?
Nhà ngươi nói ra nghe nào.
Bạch Bồ Tát, ngươi xem, hai viên tin đơn đặt ở trong khay này, mà đằng sau khay lại có khắc bốn chữ Lăng Hư Tử Chế, rõ là thứ dẫn mối chúng ta vào với yêu tình.
Nếu Bồ Tát y lời đệ tử sẽ giúp người tìm ra một kế không cần phải động đến giáo mắc, cũng không phải mệt sức đánh nhau, còn yêu tinh kia sẽ bị hết đời ngay, áo Phật cũng sẽ hiện ra trước mặt.
Nếu Bồ Tát mà không ưng, thì xin mời Bồ Tát về đây, Ngộ Không về đông, áo cà sa đem biếu nó, còn đường tăng thì chỉ còn chơ có một mình mà thôi.
Con khỉ này lém nhỉ?
Không dám, chỉ là một mẹo hay thôi ạ.
Mẹo nhà ngươi như thế nào?
Khay ấy có khắc Lăng Hư Tử Chế, thì chắc rằng đạo nhân gọi là Lăng Hư Tử. Nếu người ưng lời đệ tử, xin người biến ra đạo nhân. Đệ tử sẽ nuốt một viên đơn, rồi biến thành ra một viên to hơn một chút. Bồ Tát sẽ bưng khay đựng hai viên đơn đó đến mừng thọ con yêu tinh. Ta nhường viên to cho nó, đợi khi nó bỏ vào miệng nuốt, lão tôi sẽ chuốt vào trong bụng đợi chờ. Nếu nó không chịu trả áo cà sa, lão tôi sẽ đem ruột gan nó cuộn vào nhau lôi ra.
Quan Âm Bồ Tát cũng không có mẹo gì khác hơn, đành phải gật đầu đồng ý.
Trong phút chốc, áo tiên bay phất phới, bước nhẹ gió lâng lâng, sắc đẹp đời chưa từng, dáng tự nhiên khác thường.
Hành giả vừa nhìn vừa nói, đẹp quá đẹp quá, thế thì Bồ Tát là yêu tinh hay là yêu tinh là Bồ Tát?
Ngộ không, Bồ Tát yêu tình đều là nhất niệm, nếu bàn cho đến gốc đều là không có.
Đến đó trong lòng hành giả mới sáng ra, liền quay mình biến ra một viên đan to hơn một chút.
Quan Âm nhận rõ, bưng khay pha lê đi thẳng tới trước cửa động nhìn vào trong, trong lòng vui vẻ nghĩ thầm,
được, nghiệt xúc chiếm cứ sơn động này cũng có chút duyên đạo đó.
Vì thế Quan Âm đã sẵn có chút lòng từ bi đối với tên yêu tình. Khi đi tới cửa động, lũ tiểu yêu gác cửa có nhiều đứa nhận ra được lão đạo nhân, liền vào báo,
Lăng Hư Thiên Trưởng đã tới.
Lũ này vừa cho người báo vào trong, vừa đón tiếp dẫn vào. Yêu tinh ra cửa đón tiếp,
kính chào Lăng Hư Thiên Trưởng, hân hạnh được đón tiếp ngài đến làm rạng rỡ thêm sơn động này.
Tiểu đạo kính biếu một viên tiên đơn để làm lễ thọ.
Hai người chào nhau xong, ngồi xuống nói chuyện về việc xảy ra hôm trước. Quan Âm giả bưng khay đơn ra, nói,
gọi là chút lòng thành của tiểu đạo.
Nói xong, đưa viên to mời yêu tinh,
chúc đại vương sống lâu muôn tuổi.
Xin cùng dùng với Lăng Hư Tử.
Mời xong, yêu tinh vừa mới bỏ vào mồm, viên đơn đã trôi tuột xuống bụng. Hành giả hiện lại nguyên hình, đánh miếng võ tứ bình, yêu tinh ngã vật xuống đất. Quan Âm cũng hiện lại nguyên hình, bắt yêu tinh trả lại áo Phật. Từ trong mũi yêu tinh, hành giả đã chui ra lúc nào không biết. Sợ yêu tinh vô lễ, Quan Âm lại chộp lên đầu nó một cái vành. Yêu tinh đứng dậy cầm giáo đấm luôn hành giả. Bồ Tát bay lên trời đọc câu thần chú, yêu tinh đau đớn quẳng cả giáo ra quằn quại ở dưới đất.
Nghiệt xúc kia,
bây giờ mi đã quy y chưa? Xin tình nguyện quy y, xin người tha tội.
Hành giả sợ lỡ công việc, y muốn giết ngay Ưu Tinh, Bồ Tát vội ngăn lại nói.
Đừng có giết, ta sẽ dùng đến nó.
Cái con Ưu Tinh này chẳng giết đi, còn dùng để làm gì?
Đằng sau núi Lạc Già của ta chưa có người trông coi, ta muốn đem nó về đấy làm thần giữ núi.
Thật là vị cứu khổ đại từ tôn, một sinh linh nào cũng không nỡ hại. Giá mà lão tôn có câu thần chú ấy, đọc ngay cho nó 1000 lần cho đáng kiếp. Mai kia mà có gấu đen, cứ đến mời người là xong.
Ưu Tinh tỉnh dậy, thấy vẫn hãy còn đau, liền quỳ ngay xuống đất van lại.
Người tha tội cho, xin quy y chính quả.
Quan Âm từ trên mây bước xuống, thụ giới cho Ưu Tinh, bảo y trả cả xa rồi cầm giáo giải đi theo hầu hạ. Xong Quan Âm nói với hành giả.
Ngộ không, ngươi đi về thôi, phải hầu hạ đường tăng tử tế nghe. Từ nay về sau không được bậy bạ sinh sự nữa.
Đội ơn Bồ Tát xa xôi tới đây, đệ tử xin đưa chân người về ạ.
Thôi, miễn đưa chân.
Hành giả mới cầm cà sa cúi đầu từ biệt, còn Quan Âm đem con gấu đen về Nam Hải. Chưa biết chuyện sau sẽ như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.